This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị thính giả đang giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mai Trâm xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình talk show về thuế vụ và quản lý tài chính với cô Sophie Nguyễn thuộc công ty khai thuế và quản lý kế toán có tên là Paramount Tax Richardson thuộc vùng North Dallas South Plano. Và thưa quý vị, chương trình hôm nay như thường lệ, mời quý vị cùng theo dõi buổi talk show với cô Sophie Nguyễn. Và ngày hôm nay đó, chúng ta có lẽ trước hết thì Mai Trâm mời Sophie gửi lời chào đến quý vị thính giả trước nha. Mời Sophie ạ.
Cảm ơn Mai Trâm. Mình rất vui là mỗi tuần mình có dịp để chia sẻ những cái strategy này với mọi người.
Và hôm nay thì chào mừng Sophie trở lại. Chương trình của mình được thực hiện với lần thứ hai rồi phải không? Và hôm nay có lẽ là Mai Trâm được biết là Sophie sẽ nói về việc tiết kiệm cho giáo dục của con cái. Một chủ đề mà khiến rất nhiều bậc phụ huynh cảm thấy áp lực và hầu hết mọi người đều nghĩ ngay đến kế hoạch năm 29. Nhưng mà nếu có một lựa chọn tốt hơn thì như thế nào? Cùng chúng ta hôm nay là chuyên gia thuế Sophie Nguyễn, như Mai Trâm đã giới thiệu đến quý vị, người sẽ giới thiệu về tài khoản tiết kiệm giáo dục Coverdell, một công cụ ít người biết đến nhưng lại mang rất là nhiều lợi ích vượt trội. Và cảm ơn Sophie đã có một cái chủ đề rất là hữu ích hôm nay. Nhưng mà trước khi chương trình bắt đầu thì có lẽ rất nhiều quý vị thính giả họ cũng có thể chưa biết rõ ràng cái chương trình Coverdell và năm 29 là gì. Vậy thì Mai Trâm mời Sophie giải thích cho quý vị thính giả biết rõ hơn nha.
Thì cái chương trình Coverdell với lại năm 29 nó đều là chương trình mà mình tiết kiệm, chương trình tiết kiệm một cái tài khoản, một cái dạng tài khoản tiết kiệm mà mình có thể bỏ tiền vô để mình để dành cho việc để trả cho việc học của con mình. Thì khi mà mình trả cho việc học của con á, và mình để tiền trong những tài khoản đó thì khi mà nó tăng trưởng, những cái tăng trưởng đó không bị đánh thuế, và khi mình dùng cái những cái tăng trưởng đó để trả tiền cho việc học của con mình thì cái đó nó không bị đánh thuế.
Cảm ơn Sophie, thật là tuyệt vời. Và nếu mà quý vị có bất cứ mà thắc mắc gì đó thì quý vị có thể liên lạc với Sophie Nguyễn. Và cuối chương trình thì Mai Trâm sẽ đưa số điện thoại của Sophie Nguyễn để quý vị có thể gọi nha. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái câu hỏi rất lớn là tại sao Sophie khuyên nên bắt đầu với tài khoản Coverdell thay vì kế hoạch năm 29?
Thì Mai Trâm biết không, là cái kế hoạch năm 29 thì thường ai cũng biết hết. Tại vì cái đó là dành cho tiết kiệm cho mình khi mà con mình nó đi đại học. Thì cái hạn cái vấn đề của năm 29 là nó thiếu sự kiểm soát. Tại vì khi mình đầu tư vô năm 29 á thì cái đó nó gắn liền với là cái chuyện là mình đầu tư vô chứng khoán, với lại có những cái chi phí rất là cao. Còn nếu mà con mình mà không sử dụng những cái số tiền này trong các cái chi phí giáo dục mà thỏa mãn các điều kiện á thì mình lại phải trả phạt và trả thuế khi mà mình rút tiền ra.
Dạ, có nghĩa là cái kế hoạch năm 29 thường được quảng bá như là giải pháp ưu tiên cho việc tiết kiệm đại học, nhưng mà nó có những cái hạn chế của nó, phải không? Và đó thực sự là một cái hạn chế rất là lớn. Vậy còn có lý do nào khác khiến các bậc phụ huynh nên cân nhắc các cái lựa chọn thay thế hay không?
Dạ, vì cái kế hoạch năm 29 nó tập trung chủ yếu vào đại học. Còn mình thì nếu mà mình muốn cho con mình học trường tư, tiểu học, hoặc là thậm chí nhà trẻ, trung học, những cái trường học trước khi mà mình con mình học đại học á, thì đó là giúp mình có thể dùng cái số tiền mà mình tiết kiệm trong cái tài khoản Coverdell.
Dạ. Và vậy chính xác á, Coverdell ESA là gì, và có lẽ là Coverdell Education Saving Account á, là cái chữ của nó viết tắt là ESA, thực sự là một cái chương trình rất nổi bật. Vậy thì chính xác cái chương trình Coverdell ESA là gì và nó hoạt động như thế nào, Sophie?
Thì cái Coverdell ESA là Coverdell Education Saving Account á, thì nó cũng giống như cái kế hoạch năm 29 vậy đó, Mai Trâm. Thì cái số tiền mình đóng góp vô cái tài khoản đó, nó sẽ được tăng trưởng miễn thuế. Và cái khoản rút tiền ra cũng không bị đánh thuế khi sử dụng cho các chi phí giáo dục. Tuy nhiên nó khác với cái kế hoạch năm 29 là mình có thể định hướng được cái khoản đầu tư nằm trong cái tài sản Coverdell. Có nghĩa là mình có thể đầu tư vào những cái khác mà không phải là thị trường chứng khoán. Ví dụ như mình có thể đầu tư vô bất động sản nè, mình đầu tư vô doanh nghiệp tư nhân, thậm chí là mình đầu tư vô tiền crypto luôn. Chứ không chỉ cần giới hạn trong các tùy chọn mà cho cái chỗ mà mình đăng ký năm 29 họ cung cấp cho mình đó.
Wow, vậy là đây là một cái lợi thế rất là lớn đó. Vậy còn những cái lợi ích nào mà khiến Coverdell nó có thể nổi bật hơn nữa, Sophie?
Cái lợi ích nổi bật của nó là cái tiền trong tài khoản Coverdell thì mình có thể dùng từ các lớp K-12, có nghĩa là từ lớp 1 á, tới lớp 12 luôn, như là đi học trường tư nè, học thậm chí họ mình đi mướn tutor, để mướn những người dạy kèm cho con mình, rồi cả những cái như là máy tính xách tay, những thứ cần cho việc học đó, thì cũng mình cũng có thể dùng cái tài khoản Coverdell mình trả được.
Wow.
Với lại cái phí và quản lý nó cũng rẻ hơn so với cái năm 29 quan trọng.
Dạ, nghe thì rất là thích thú rồi đó. Nhưng mà còn giới hạn đóng góp thì như thế nào? Nó có gây trở ngại nhiều không ạ?
Thì Coverdell nó có cái giới hạn đóng góp là mình chỉ đóng được $2,000 mỗi trẻ mỗi năm thôi. Nó thấp hơn so với kế hoạch năm 29 mà. Cái đó thì nó không có giới hạn. Nhưng mà ví dụ mình đã biết bắt đầu sớm, thì khi con mình 1 tuổi á, mình đã có thể đóng góp $2,000 mỗi tháng, mỗi năm cho nó rồi. Giống như là mình dùng cái này chung với những cái như là công cụ khác như là Roth IRA đó, thì mình có thể tạo ra một cái chiến lược nhiều lớp để mình tối đa tiết kiệm được thuế, và mình có thể dùng cái đó để mình giữ cho cho nó linh hoạt trong cái chi phí của gia đình mình.
Vậy thì có lẽ là Sophie có thể chia sẻ một vài ví dụ thực tế về cái cách mà một cái gia đình sử dụng tài khoản Coverdell ESA nó hiệu quả như thế nào không?
Dĩ nhiên rồi. Giống như Sophie là từng làm với một cái gia đình của khách, thì khách có 2 người con học trường tư. Thì khi mà họ đến với mình thì họ cũng có cái năm 29. Nhưng mà mình đã mở cái tài khoản Coverdell cho mỗi một đứa con của họ. Thì họ sử dụng những cái tài khoản này để họ trả mấy cái học phí, những cái chi phí khác của trường học. Thì họ học trường tư, nó cũng cao ấy. Thì họ dùng cái số tiền nằm trong Coverdell này để họ đầu tư vào bất động sản. Tại vì họ biết rõ bất động sản. Và như vậy thì họ vừa tiết kiệm được thuế mà vừa họ được cái sự linh hoạt mà họ muốn, như là họ muốn đầu tư vào bất động sản, nhưng mà cái năm 29 thì họ không thể nào đầu tư vào bất động sản được.
Dạ. Và bây giờ thì có lẽ là Mai Trâm mời Sophie trả lời một số câu hỏi từ quý vị thính giả về việc tiết kiệm cho giáo dục nha. Câu hỏi đầu tiên đó, Sophie ready chưa?
Dạ, ready rồi, Mai Trâm.
Tôi có thể có cả kế hoạch năm 29 và tài khoản Coverdale ESA cho con mình được hay không?
Dạ, dạ hoàn toàn có thể. Thì tính lẻ có thể sử dụng cả hai loại tài khoản. Nhưng mà mình muốn khuyên mọi người bắt đầu với cái Coverdale. Tại vì thí dụ như là năm đầu tiên con mình mới sinh ra là mình có thể bỏ 2.000 mỗi năm rồi. Rồi còn cái phần mà năm 29 thì lúc nào mình bỏ vô cũng được hết.
Và câu hỏi tiếp theo là điều gì xảy ra nếu con tôi không sử dụng hết số tiền trong tài khoản Coverdale?
Dạ, thì nếu mà con không sử dụng hết cái số tiền mà nó sinh ra nhiều á, thì khi mà mình không sử dụng hết thì mình có thể chuyển cái số còn lại cho một cái thành viên khác trong gia đình, miễn là cái thành viên đó dưới 30 tuổi. Và mình không có bị phạt.
Và
cái này làm cho Coverdale trở thành một cái công cụ khá tuyệt vời cho gia đình có nhiều con á, Mai Trâm.
Dạ. Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, chúng ta nên dành một chút thời gian để đánh giá cái kế hoạch tiết kiệm giáo dục hiện tại của mình. Và quý vị cũng đã tận dụng sự linh hoạt của tài khoản Coverdale ESA chưa? Nếu chưa đó, có lẽ đã đến lúc mà quý vị nên khám phá các lựa chọn của mình được rồi. Và có lẽ là ngày hôm nay thì chỉ có hai câu hỏi của quý vị thính giả để hỏi gửi đến Sophie mà thôi. Hy vọng trong chương trình lần tới chúng ta sẽ có nhiều câu hỏi quý vị hỏi đến Sophie và Sophie sẽ giải đáp rất là tận tình cho quý vị nhé. Và có lẽ là cuộc trò chuyện này ngày hôm nay Mai Trâm thấy là cũng rất là thú vị và nó rất nhiều cái tin tức bổ ích đến quý vị thính giả từ Sophie đó nha. Và điều Sophie muốn các bậc phụ huynh nhớ nhất về cái việc tiết kiệm cho giáo dục là gì?
Dạ, thì muốn các bậc phụ huynh nhớ là khi mình có thêm 2.000 mỗi tháng, mỗi năm để mình bỏ vô cái Coverdale saving account đó, thì khi mà mình bỏ như vậy, khi mà con 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, mình bỏ từ từ là tới khi con mình nó học bắt đầu vô trường tiểu học, trung học, thì những cái phần đó mình sẽ có thể trả ra và được miễn thuế, rất là tốt, rất là tiết kiệm. Và không chỉ là mình có thể tiết kiệm cho đại học, như là dùng cái kế hoạch năm 29 mình có thể dùng cái Coverdale này từ khi con còn nhỏ luôn.
Và cảm ơn Sophie rất là nhiều. Và Sophie này, ngoài cái chương trình hôm nay với những câu hỏi quý vị thính giả gửi đến Sophie, thì sau cái chương trình, và chắc chắn là quý vị thính giả cũng biết là mùa thuế đang đến rồi, thì nếu như quý vị thính giả nghe đài họ có bất cứ câu hỏi nào trong cái chủ đề mà chương trình Sophie gửi đến quý vị ngày hôm nay, hay những câu hỏi liên quan về thuế cho sau này, thì số điện thoại nào mà Sophie muốn quý vị thính giả gọi cho Sophie sau chương trình để biết thêm chi tiết?
Dạ, thì khi mà khán giả mà muốn có hỏi thêm những câu hỏi gì đó, thì khán giả có thể gọi đến công ty Paramount Tax đó, là của mình, thì cái số điện thoại của mình đó là số quý vị nghe rõ nha. Số 972954 4884. Các bạn cũng có thể email cho Sophie ở sophie@paramount.tax.
Cảm ơn Sophie rất là nhiều, và Mai Trâm xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể gọi cho Sophie Nguyễn nha, của văn phòng Paramount Tax Richardson, là số 972-954-4884, và có thể email về sophie@sophie.so. Mời Sophie.
Sophie là Sophie. At sophie.so hoặc là sophie@paramount.tax.
Cảm ơn Sophie rất là nhiều, và thưa quý vị, một cái buổi talk show rất là thú vị và nhiều tin tức rất là quan trọng để gửi đến quý vị thính giả ngày hôm nay. Và hy vọng chương trình này sẽ được tiếp tục với quý vị vào tuần sau, và tuần sau có nghĩa là ngày đầu của năm mới thì chương trình sẽ được trở lại. Và cảm ơn Sophie Nguyễn rất nhiều đã bỏ thời gian rất là hữu ích cho quý vị thính giả, và Mai Trâm mến chúc Sophie có một những ngày còn lại của năm mới thật là an bình và nhiều niềm vui. Và Mai Trâm cùng với Sophie sẽ gặp nhau cùng với quý vị thính giả vào thứ năm tuần tới, ngày mùng 2 Tết, phải không Sophie?
Cảm ơn Mai Trâm, cảm ơn quý vị khán giả đã nghe chương trình rất là nhiều và chúc mọi người một năm mới bình an, an khang thịnh vượng.
Cảm ơn Sophie và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần tới.
Chào Mai Trâm.